Dòng chảy sự kiện.
Thưa quý vị và các bạn, chưa bao giờ môn Futsal mang lại niềm cảm hứng và nhận được sự quan tâm nhiều như vậy khi mà tuyển Việt Nam vượt qua vòng playoff khu vực châu Á để lần thứ hai góp mặt ở vòng chung kết Futsal World Cup. Hàng triệu trái tim hâm mộ bóng đá Việt Nam đã trải qua nhiều cung bậc cảm xúc khi mà chứng kiến đoàn quân của huấn luyện viên Phạm Minh Giang tiến vào vòng 1/8. Dù không thể tiến xa hơn, nhưng với những gì làm được trong loạt trận đấu ở vòng đấu loại trực tiếp World Cup năm nay, đội tuyển Futsal Việt Nam vẫn ngẩng cao đầu dưới cuộc chơi và nhận được những đánh giá tích cực từ giới chuyên môn và người hâm mộ.
Nếu lấy thước đo World Cup để đánh giá cho sự thành công của một đội tuyển quốc gia, thì đội tuyển Futsal Việt Nam nhận hai chữ xứng đáng. Thành công của đội tuyển Futsal Việt Nam phải chăng đến từ sự may mắn hay từ chiến lược đầu tư bài bản có trọng tâm, trọng điểm? Dòng chảy sự kiện hôm nay sẽ bàn về câu chuyện này. Chương trình có sự tham gia của hai vị khách mời là ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và bình luận viên Quang Huy, Giám đốc Trung tâm Thể thao Giải trí Truyền hình Kỹ thuật số VTC Đài Tiếng Nói Việt Nam. Và bây giờ xin mời biên tập viên Nguyễn Cường và trao đổi cùng các vị khách mời ạ.
Cảm ơn các biên tập viên Hà Phương và Đình Trung. Trước hết thì xin cảm ơn ông Lê Hoài Anh, Tổng Thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và bình luận viên Quang Huy đã dành thời gian tham gia chương trình hôm nay ạ.
Vâng, xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam.
Xin chào khán thính giả của Đài Tiếng Nói Việt Nam VOV.
Vâng, thưa quý vị và các bạn, có thể nói là con đường đến với vòng chung kết Futsal World Cup năm nay của thầy trò huấn luyện viên Phạm Minh Giang là một hành trình ấn tượng với những nỗ lực không ngừng nghỉ. Mời quý vị và các bạn thính giả cùng nhìn lại hành trình đầy tự hào của đội tuyển Futsal Việt Nam.
Hành trình để hiện thực hóa giấc mơ tham dự kỳ Futsal World Cup thứ 2 của đội tuyển Futsal Việt Nam đầy chông gai, thử thách, đặc biệt khi dịch COVID-19 xuất hiện vào cuối năm 2019 đã làm phá sản kế hoạch tổ chức giải Futsal châu Á, đồng thời là vòng loại Futsal World Cup 2020. Tuy vậy, Liên đoàn bóng đá Việt Nam tiếp tục duy trì sự đầu tư lớn vào đội ngũ huấn luyện viên, chuyên gia, nhân viên chuyên nghiệp và cầu thủ. Sau khi chia tay huấn luyện viên Bruno, Liên đoàn bóng đá Việt Nam nhanh chóng thuyết phục thành công huấn luyện viên Miguel Rodrigo, người đã đưa Nhật Bản hai lần vô địch châu Á, phá thế thống trị của Iran để về dẫn dắt đội tuyển Việt Nam. Chiến lược gia người Tây Ban Nha này đã đưa ra một số thay đổi để giữ sự ổn định cho đội tuyển Futsal Việt Nam. Trong 3 năm làm việc, ông Miguel Rodrigo đã trình làng một thế hệ cầu thủ trẻ đầy tiềm năng như Hồ Văn Ý, Châu Đoàn Phát, Nhan Gia Hưng để kết hợp với những đàn anh dày dặn kinh nghiệm. Di sản của ông Rodrigo để lại đã được huấn luyện viên Phạm Minh Giang, một chiến lược gia luôn mang trong mình tinh thần cầu thị, ham học hỏi, tiếp quản thành công. Đội tuyển Futsal Việt Nam đã đánh bại Liban ở trận playoff để hoàn thành mục tiêu lần thứ hai liên tiếp tham dự Futsal World Cup.
Vâng, đó là hành trình đến với vòng chung kết World Cup năm nay của đội tuyển Futsal Việt Nam. Thưa ông Lê Hoài Anh, ông nhìn nhận như thế nào về quá trình rèn luyện và thi đấu của đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng chung kết World Cup Futsal năm nay ạ?
Đội tuyển Futsal Việt Nam thì chuẩn bị cho vòng chung kết Futsal World Cup Lithuania 2021 trong cái bối cảnh gặp khá nhiều khó khăn do cái ảnh hưởng của quá trình chuẩn bị do những cái gián đoạn của kế hoạch tập huấn về dịch COVID-19. Nhưng mà cho dù khó khăn thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã rất nỗ lực và chủ động trong các cái giải pháp nhằm giúp đội tuyển có sự chuẩn bị tốt nhất. Theo đó thì đội tuyển đã được tập trung từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 2 tháng 8. Tức là thay vì từ ngày 20 tháng 7 mà thay vì 2 tháng 8 như kế hoạch ban đầu. Sự điều chỉnh này thì nhằm đảm bảo các yêu cầu về chuyên môn cho đội tuyển trong quá trình chuẩn bị và cái giải Futsal lượt về của quốc gia chưa được diễn ra theo kế hoạch. Sau hơn một tháng tập luyện ở thành phố Hồ Chí Minh thì đội tuyển đã được tạo điều kiện ra tập huấn tại Hà Nội nhằm đảm bảo thuận lợi cho các công việc liên quan đến hậu cần kỹ thuật trước khi đội di chuyển sang Tây Ban Nha tập huấn và thi đấu giao hữu với các đội tuyển Nhật Bản, Guatemala và Tây Ban Nha. Đây là những nỗ lực lớn của Liên đoàn bóng đá Việt Nam và ban huấn luyện trong cái bối cảnh việc di chuyển quốc tế cũng như việc bố trí các cái trận đấu giao hữu vẫn bị hạn chế bởi dịch COVID-19. Thì đúng như là ông Trần Anh Tú, ủy viên thường trực ban chấp hành và trưởng đoàn của đội tuyển quốc gia cũng đã nói là từ việc đoạt vé vòng chung kết Futsal World Cup cho đến khi sang Lithuania tham dự giải là một khối lượng công việc khổng lồ. Với cái sự chuẩn bị kỹ lưỡng và nỗ lực tinh thần quyết tâm của ban huấn luyện cầu thủ, đội tuyển đã ghi dấu ấn vô cùng mạnh mẽ tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup Lithuania 2021 và trở thành cái niềm tự hào của đông đảo người hâm mộ.
Vâng, có thể nói là hành trình của đội tuyển Futsal Việt Nam tại kỳ World Cup này diễn ra theo kịch bản mà ít người dám nghĩ đến. Bởi vì trước khi giải đấu lại khởi tranh thì các cầu thủ của chúng ta không có nhiều cơ hội được tập luyện thi đấu do ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19. Thậm chí là huấn luyện viên Phạm Minh Giang còn cho biết là mục tiêu ban đầu chỉ là thắng một trận. Thế nhưng mà kết quả của đội tuyển Futsal Việt Nam gặt hái được tại giải lần này là 4 điểm sau 3 lượt trận, giành quyền vào vòng đấu loại trực tiếp với tư cách là đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất. Thưa bình luận viên Quang Huy, đây có được xem là thành công của đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải lần này hay không ạ?
Có thể nói đây là một thành công ngoài dự kiến của chúng ta.
Yeah.
Do dịch thành ra là giữa hai cúp cấp thời gian là 5 năm, có nhiều cái thay đổi và ban đầu chúng ta nghĩ rằng là chúng ta đến giải này thì khó khăn hơn. Tuy nhiên thực sự là thầy trò Phạm Minh Giang đã có một cái sự chuẩn bị rất là kỹ lưỡng. Đầu tiên chúng ta đúng là cũng chỉ nghĩ đến việc giành 3 điểm thôi, vào 2 điểm để mà so đọ, qua đó là chọn ra 4 cái vị trí tốt, thứ 3 tốt thì có mình thôi. Nhưng mà không nghĩ là mình có thể hòa được với Cộng hòa Séc. Tôi cho rằng là trận đấu với Cộng hòa Séc thì nó thực sự là cái bước ngoặt. Nó đã là một cái gì đấy mà chúng ta có một cảm giác là mình được nâng tầm lên. Nhìn kỹ lại thì đó là một sự kế thừa. Những gì chúng ta làm được 5 năm trước vẫn tiếp tục được phát huy. Những nhân tố mà thời huấn luyện viên Rigo cũng đã phát hiện được thì anh em được chui rèn bản lĩnh và Futsal Việt Nam có một sự chuẩn bị rất là tốt. Bên cạnh đó thì trong vai trò một thành viên ban tổ chức giải Futsal Việt Nam mấy năm nay rồi, 4-5 năm nay VTC, VOV đồng hành với bóng đá Việt Nam thì chúng ta cũng rất là tự hào bởi vì là phần nào đó VOV, VTC đã góp phần nâng tầm Futsal Việt Nam. Cái chân đế đội tuyển thì phải là giải vô địch quốc gia và khi mà giải vô địch quốc gia cũng như là cúp quốc gia Futsal được phát triển tốt, được tổ chức quy củ hàng năm thì số người quan tâm đầu tư Futsal cũng mạnh mẽ hơn, rồi là các cầu thủ chơi Futsal cũng ngày càng có một cái ham mê và được phải nói là Futsal Việt Nam được phủ sóng rộng hơn để mà chúng ta có một cái chân đế vững vàng hơn, xây dựng đội tuyển có nhiều lựa chọn. Bên cạnh những cầu thủ chủ chốt từ Thành phố Hồ Chí Minh, từ Khánh Hòa thì cũng có trường hợp kiểu như là Văn Hiếu của Đà Nẵng chẳng hạn. Đà Nẵng là một nơi trước đây Futsal không phát triển nhưng mà mấy năm nay có Đà Nẵng thì Văn Hiếu vào đội tuyển đá tốt ngay lập tức. Tôi nghĩ rằng là dù chúng ta trước đây cũng đạt được thành công nhất định nhưng mà nó cũng chỉ bó hẹp ở một vài địa phương thôi, thì hiện nay rất đáng mừng là Futsal có sự mở rộng và một cái nền thể thao phát triển ở môn nào đó thì cũng phải có một sự mở rộng về chân đế như vậy. Thành ra là bên cạnh bước tiến về thành tích thì tôi nghĩ rằng là cái mừng hơn nữa đấy là chúng ta có một sự phát triển sâu và rộng về Futsal trong cả nước.
Vâng, như vậy là xét tổng thể thì từ kỳ World Cup trước đến kỳ World Cup này thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những bước tiến vượt bậc đúng không ạ? Vậy thì anh đánh giá như thế nào về những nhân tố vàng của đội tuyển Futsal Việt Nam tại giải này như là thủ môn Hồ Văn Ý hay là cầu thủ Châu Đoàn Phát ạ?
Vâng, Hồ Văn Ý thì thủ môn Ý đã chơi rất là ấn tượng. Thực sự với nhiều người thì Văn Ý là một thủ môn có thể xứng đáng để bắt cho các câu lạc bộ mạnh của những nền Futsal mạnh châu Á, ví dụ như các giải Futsal của Nhật Bản, của Iran hoặc là sang châu Âu. Văn Ý xuất thân là một sinh viên khoa bóng chuyền của Đại học Thể thao Đà Nẵng. Sau đó thì anh chuyên Futsal, anh đến Futsal và chứng tỏ khả năng của mình. Nói chung đây là một môn rất toàn diện. Khi cần thì có thể là cản phá bằng tất cả những bộ phận cơ thể, kể cả chơi chân cũng rất là tốt, phản xạ tuyệt vời. Và đôi lúc các bình luận viên chúng tôi thì có một cảm giác hay ví von, tức là anh như có mắt thần ấy, đọc được tất cả ý định của đối phương và bên cạnh cái óc phán đoán thì phản xạ của Văn Ý cũng rất là hay. Tâm lý thi đấu vững vàng, khi đối thủ mạnh ép sân liên tục thì anh ấy vẫn rất là vững về tâm lý, chúng ta gọi là đến mức lì lợm ấy, thì có thể nói Hồ Văn Ý là thủ môn tôi nghĩ rằng là vẫn sẽ còn tiến bộ. Anh có đủ những cái sự chững chạc, những cái độ ổn định và cả những xuất thần trong cầu môn nữa. Thì tôi biết là có một số đội bóng của nước ngoài cũng có ý muốn là đưa Hồ Văn Ý sang thi đấu, thì tôi cho rằng đây là một cái việc rất tốt, bởi vì chúng ta nếu mà có cái dịp cọ sát đưa cầu thủ Việt Nam sang thi đấu ở các giải bóng đá Futsal mà gọi là trên tầm Việt Nam thì sẽ là một cái sự trưởng thành. Chúng ta cũng đã có những cầu thủ sang Tây Ban Nha đá rồi nhưng thời gian rất là ngắn, thì nay nếu Văn Ý có dịp đi Nhật Bản chẳng hạn, là một nơi mà Futsal hàng đầu châu Á, thì sẽ là cơ hội rất là tốt. Thế còn với Châu Đoàn Phát, anh là cầu thủ trẻ thứ hai của đội tuyển. Châu Đoàn Phát có thể nói là một thần đồng Futsal, 17 tuổi đã vào đội tuyển rồi, anh ấy chơi rất là tốt. Châu Đoàn Phát sinh năm 1999 thì đây là giải đấu mà anh cũng đã chứng tỏ những bước tiến đặc biệt. Trong cách chơi phòng ngự phản công của Phạm Minh Giang thì Châu Đoàn Phát là một vị trí rất tốt để giúp chúng ta chuyển trạng thái. Trong Futsal thì Đoàn Phát là cầu thủ thiên về đá cánh, chúng ta vẫn gọi là ala đấy, thì vị trí này Đoàn Phát cố thủ rất là phù hợp để mà chuyển đổi từ phòng ngự sang tấn công và góp phần rất tốt vào cái lối đá phòng ngự phản công của Việt Nam. Đồng thời đây là cầu thủ có thể sút rất tốt sút mạnh, lực sút mạnh và ra chân rất là chớp nhoáng. Những bàn thắng vừa rồi của anh ghi cũng đã nói lên phẩm chất của anh ấy, tức là chúng ta giải đấu này thì thực hiện rất là tốt, rồi là tập rất kỹ những tình huống cố định. Thì khi thực hiện những pha cố định thì Đoàn Phát ra chân rất là nhanh và có thể sút bóng ở mọi vị trí, mọi cự ly.
Vâng, như vậy là hầu hết toàn bộ cái đội tuyển Futsal của Việt Nam đều là tập luyện và thi đấu trong nước, nhưng mà theo phân tích của anh thì cũng có một số những cầu thủ, đặc biệt là thủ môn Hồ Văn Ý thì đã vượt ra tầm châu lục cũng như là thế giới, đúng không ạ?
Tôi nghĩ như vậy.
Vâng, còn đối với huấn luyện viên Phạm Minh Giang thì sao? Theo anh thì vị huấn luyện viên này đã phát huy được những kinh nghiệm và tư duy mà huấn luyện viên người Tây Ban Nha đã để lại hay chưa?
Đúng là như thế. Phạm Minh Giang xuất thân là một cầu thủ Futsal. Sau đó thì khi chuyển sang công tác huấn luyện, anh ấy rất là cầu tiến, học hỏi được nhiều điều. Cũng thật là quý giá là chúng ta Futsal Việt Nam thì trải qua các huấn luyện viên nước ngoài. Đầu tiên là có ông Gagelli người Italia, sau đó là các huấn luyện viên Bruno Fonroso người Tây Ban Nha, kế tiếp Bruno là ông Miguel Rigo, mỗi người một kiểu. Thành ra là Minh Giang học hỏi những cái hay của từng huấn luyện viên một và áp dụng cho đội Việt Nam, để mà khi dẫn dắt đội Việt Nam trong cái sự nghi ngờ, phải nói là như vậy, bởi vì chúng ta vẫn hay nói rằng là nhiều khi thầy ngoại thì nó mới có cái gì đấy tạo được cái đặc biệt. Nhưng mà Minh Giang biết cách phát huy những cái hay của từng ông một, và có những cái mà người ta chưa hiểu con người Việt Nam thì Minh Giang cũng hạn chế đến mức tối đa. Huấn luyện viên nước ngoài thì nói vậy vẫn có khoảng cách với người Việt Nam, thì Phạm Minh Giang tạo được cái sự gần gũi nhưng mà vẫn có một cái sắc sảo, lại có thực tiễn của một cầu thủ Futsal nữa. Thành ra là anh đã làm rất tốt công việc của mình, và thực sự là Minh Giang đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Vâng, như vậy là huấn luyện viên Phạm Minh Giang đã kế thừa những cái di sản mà những cái huấn luyện viên người nước ngoài tiền nhiệm đã để lại, đúng không ạ? Vâng, trở lại với kỳ World Cup cách đây 5 năm khi mà lần đầu tiên đội tuyển Futsal Việt Nam tham dự thì chúng ta đã vượt qua vòng bảng với một trận thắng, hai trận thua. Tại vòng đấu loại trực tiếp thì chúng ta đã để thua đội tuyển Nga với tỷ số 0-7. Còn tại kỳ World Cup này thì đội tuyển Việt Nam đã vượt qua vòng bảng với một trận thắng, một trận hòa và chỉ để thua một trận trước đội tuyển Brazil. Còn tại vòng đấu loại trực tiếp thì chúng ta cũng đã để thua đội tuyển Nga nhưng mà chỉ với tỷ số sát nút là 2-3. Bây giờ thì chúng ta cùng nghe những chia sẻ của huấn luyện viên Phạm Minh Giang và cầu thủ Trần Văn Vũ ạ.
Thi đấu với tinh thần quyết tâm rất là cao và chúng tôi đạt được mục tiêu đề ra là chúng tôi đứng thứ ba để vọt vào vòng trong. Việt Nam so với lại tất cả các đối thủ ở cái đấu trường World Cup thì có thể là được đánh giá yếu hơn. Nhưng mà khi nhìn lại quá khứ của đội mình, đấy là Nhật Bản cũng như là mình từ một đội yếu mình có thể thắng một đội mạnh, thì có thể giúp cho tinh thần của đội tuyển Việt Nam chơi tốt hơn và các bạn ấy đã thể hiện được. Tôi tự hào về các cầu thủ của tôi.
Mọi người cũng đã thấy thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã chiến đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội tuyển và đã có một trận đấu rất xuất sắc. Toàn đội đã cố gắng hết mình gửi tặng đến người hâm mộ đã luôn đồng hành cùng với đội tuyển Futsal Việt Nam. Sau kỳ World Cup năm 2016 thì đội tuyển Futsal Việt Nam đã có những kinh nghiệm. Trận đấu hôm nay thì toàn đội đã có rất nhiều bài học kinh nghiệm và đã phát huy được trong trận đấu ngày hôm nay.
Vâng, đó là những chia sẻ đầy cảm xúc của huấn luyện viên Phạm Minh Giang và cầu thủ Trần Văn Vũ. Và dù đội tuyển Futsal Việt Nam phải dừng bước ở vòng 1/8 nhưng mà đã để lại ấn tượng tốt đối với giới chuyên môn và người hâm mộ, đồng thời đem lại thành quả đáng tự hào cho bóng đá nước nhà. Thưa ông Lê Hoài Anh ạ, so với cách đây 5 năm thì đội tuyển Futsal Việt Nam có sự tiến bộ như thế nào?
Nếu mà nhìn vào kết quả thi đấu và sự thể hiện của các cầu thủ tại vòng chung kết FIFA Futsal World Cup 2021 thì chúng ta thấy rằng đội tuyển đã có sự tiến bộ vượt bậc so với lần đầu tiên tham dự vào năm 2016. Thì điều này cũng có ý nghĩa hơn khi mặt bằng chung của Futsal châu Á đã có sự tiến bộ rõ nét trong những năm gần đây. Một điều nữa thì cần ghi nhận đó là sự trưởng thành các cầu thủ như là Văn Hiếu, Gia Hưng, Đoàn Phát cũng cho thấy định hướng đúng đắn trong chiến lược chuẩn bị lực lượng kế cận cho đội tuyển Futsal Việt Nam.
Vâng, quả đúng là như vậy. Sự thể hiện của các cầu thủ Futsal Việt Nam tại kỳ World Cup lần này cho thấy là sự tiến bộ đáng kinh ngạc không chỉ về chuyên môn mà cả về tâm lý, thể lực cũng như là sự tự tin khi thi đấu. Theo bình luận viên Quang Huy thì bước tiến này của đội tuyển Futsal Việt Nam có được là do đâu ạ?
Tôi cho rằng là thứ nhất là cái sự cập nhật về chiến thuật. Đội Việt Nam hiện nay chiến thuật chơi rất là biến hóa, rất đa dạng, có khả năng thích nghi rất cao. Trước đây thì chúng ta thường là chỉ có 1 đến 2 tổ đá là vững thôi. Nhưng hiện nay với cái chân đế rất tốt của Futsal Việt Nam, chúng ta có 3 tổ đá và bảo đảm cường độ thi đấu. Mỗi tổ có thể chỉ cần sử dụng hơn 2 phút thôi. Anh em vào sân là cháy hết mình bởi vì Futsal là thay người thoải mái. Một tổ đá trong 2 phút với cường độ rất là cao, tiếp cận một cái trình độ rất cao, sau đó là tổ 2, tổ 3 vào. Đấy, tức là 3 tổ trình độ tương đương nhau thì đấy là một bước tiến của Futsal Việt Nam. Chúng ta cũng rất biết người biết ta và trong cái bối cảnh mà mình có thể kém họ về thể hình, thể lực thì những cái pha bóng cố định chúng ta phát huy được sự sáng tạo, sự mưu trí của mình để mà có những miếng rất là bất ngờ với đội bạn, kể cả đội bạn trình độ cao nhưng mà cũng bất ngờ trước những miếng phối hợp của Việt Nam. Và điều cuối cùng thì vẫn phải nhắc lại rằng là những cái đó nó không phải ngẫu nhiên mà có. Khả năng kỹ chiến thuật, khả năng thích ứng với các đối thủ và tư duy huấn luyện viên thì nó cũng chỉ được chui rèn khi mà chúng ta có một giải vô địch quốc gia Futsal thật là tốt. Thì phải nói là những người VOV, VTC rất tự hào, bởi vì chúng ta cứ qua mỗi mùa giải chúng ta luôn luôn tìm cách làm mới cái giải đấu của mình. Từ một giải đấu mà thực ra ban đầu liên đoàn phải tự bỏ tiền ra, nó cũng rất nhiều khó khăn, sau đó có thêm một số nhà tài trợ, thì đến lúc VOV, VTC đồng hành thì Futsal Việt Nam rất yên tâm. Bản thân tiếp xúc em cầu thủ thì mọi người cũng rất là vui, nói rằng là cái giải của mình đã được nâng tầm thực sự, từ chất lượng chuyên môn đến công tác tổ chức. Và cái việc mà chúng ta làm tốt Futsal ấy thì cũng giúp cho Futsal có thêm nhiều nhà tài trợ và nhiều người mong muốn đồng hành Futsal Việt Nam, bởi vì người ta thấy là đồng hành Futsal thì hiện nay mức độ quảng bá và lan tỏa cũng rất là tốt. Và tôi nghĩ rằng là đây là cái điều mà chúng ta đã chọn hướng đi rất đúng để mà thời gian tới sẽ chắc chắn sẽ còn phát triển.
Vậy theo anh thì những chuyến tập huấn quốc tế dài ngày của đội tuyển Futsal Việt Nam có giúp gì cho đội tuyển không?
Những cái chuyến đấy thì rất là bổ ích, và Futsal Việt Nam thường là chọn Tây Ban Nha là cái nơi mà để tập huấn, thì tôi nghĩ rằng rất là hay, bởi vì người Tây Ban Nha tố chất đá bóng người ta rất là tốt, và cái sự khéo léo để mà Việt Nam, tại sao Việt Nam có hai đội huấn luyện viên Tây Ban Nha thành công, các ông Formoso và Rodrigo, cũng là bởi vì Việt Nam cái cơ địa của chúng ta phù hợp với kiểu chơi khéo léo. Tây Ban Nha chúng ta xem đá bóng từ sân to đến sân nhỏ là họ cũng rất khéo như vậy. Thành ra những chuyến tập huấn Tây Ban Nha nó rất là bổ ích. Ban đầu chúng ta tập huấn nhá, thực ra cách đây 4-5 năm tập huấn đá thua cả những đội phong trào, những cái đội mà người ta đi làm việc khác, nhưng mà sau cái giờ tan tầm người ta đá bóng ấy, có những người chúng ta gọi vui là bụng to như cái trống rồi, nhưng mà đá vẫn thua, bởi vì cái kiểu đá Futsal người ta rất linh hoạt, nhưng mà dần dần cách biệt được rút ngắn dần. Và tôi nghĩ rằng cái việc đi tập huấn ở Tây Ban Nha và các nước Latin là rất hợp lý với phong cách Futsal Việt Nam.
Vâng, như vậy là không thể phủ nhận là những chuyến tập huấn dài ngày tại các quốc gia có nền Futsal phát triển như là Tây Ban Nha thì đã giúp cho các cầu thủ của chúng ta tích lũy kinh nghiệm và phát triển, đúng không ạ? Thế nhưng yếu tố then chốt thì vẫn là muốn xây dựng một đội tuyển quốc gia vững mạnh thì hệ thống các giải đấu trong nước phải phát triển. Và trong thực tế thì nhiều năm qua thì Đài Tiếng nói Việt Nam đã phối hợp với Liên đoàn bóng đá Việt Nam tổ chức thành công rất nhiều giải Futsal vô địch quốc gia và giải Futsal quốc tế. Thưa ông Lê Hoàng Anh, ông có chia sẻ gì về sự phối hợp này giữa hai bên ạ?
Có thể nói rằng là sự hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài Tiếng nói Việt Nam đã được đánh giá rất là hiệu quả và đã tạo điều kiện cho các cái câu lạc bộ Futsal có điều kiện thi đấu trong cái môi trường ngày càng chuyên nghiệp, và với cái số lượng trận đấu được tăng lên cũng như là cái các cái giải thưởng đã mang tính động viên và động viên các cầu thủ để tăng cường cái động lực thi đấu, tạo nên những cái trận đấu có chất lượng hơn. Bên cạnh đó thì thông qua các cái phương tiện truyền thông của Đài Tiếng nói Việt Nam, các kênh thông tin của Liên đoàn bóng đá Việt Nam cùng sự hợp tác của cơ quan báo chí đã đưa các trận đấu được truyền hình trực tiếp nhằm tiếp cận tốt hơn đến với người hâm mộ, góp phần quảng bá hình ảnh của Futsal Việt Nam một cách sâu rộng trên phạm vi cả nước và cả ra quốc tế nữa. Thì thay mặt cho Liên đoàn bóng đá Việt Nam thì xin trân trọng cảm ơn Đài Tiếng nói Việt Nam, nhà tài trợ chính HD Bank và các nhà tài trợ đồng hành đã quyết định tiếp tục gắn bó cùng với giải đấu cấp cao nhất của Futsal Việt Nam. Và Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng tin tưởng rằng là với cú hích thành công của đội tuyển Futsal Việt Nam tại vòng chung kết Futsal thế giới, giải Futsal HD Bank, giải vô địch quốc gia 2021 sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của khán giả, đặc biệt là thể hiện được sự tiến bộ chuyên môn của các trận đấu, qua đó tạo ra một cái môi trường giàu sức cạnh tranh nhằm tìm kiếm thêm nhiều cầu thủ tài năng để phục vụ cho đội tuyển Futsal Việt Nam.
Vâng, còn với bình luận viên Quang Huy, anh cũng là người trực tiếp tham dự cũng như là bình luận rất là nhiều trận đấu tại các giải Futsal của chúng ta, thì anh nhận xét thế nào về sự phối hợp giữa hai bên ạ?
Sự phối hợp rất là nhịp nhàng giữa VFF, HD Bank, nhà tài trợ chính, các nhà tài trợ khác nữa và Đài Tiếng nói Việt Nam. Tôi nghĩ rằng là chưa bao giờ Futsal Việt Nam có một sự lan tỏa như vậy. Các kênh sóng truyền 100% các trận đấu Futsal thì những cái khái niệm trước đây là xa lạ với khán thính giả, bây giờ đã trở nên rất quen thuộc, và cái sự theo dõi Futsal của mọi người cũng tập trung chăm chú hơn để mà là động lực cho cầu thủ chứ. Trước đây thì ít lên sóng, nói vậy nó cũng ảnh hưởng đến động lực, kể cả anh em rất là chuyên nghiệp và rất là yêu nghề. Hai năm vừa rồi thì các giải đấu thể thao bị ảnh hưởng bởi dịch dã, nhưng mà cả cái năm 2020 chúng ta vẫn bảo đảm là có cả quốc gia Futsal, có cả lượt đi lượt về trọn vẹn. Tức là trong khi một số đất nước lại bị gián đoạn, nhưng riêng Futsal Việt Nam là nhịp thi đấu bảo đảm. Thế rồi năm nay, đầu năm cũng bắt đầu lại có dịch, nhưng mà chúng ta vẫn kịp tổ chức lượt đi của giải Futsal vô địch quốc gia, vẫn kịp tổ chức ở Đắk Lắk. Sau đó đội tuyển mới tập trung, tức là về nhịp điệu của cầu thủ Futsal Việt Nam không có gì phải thay đổi, không bị một quãng nghỉ nào quá lâu ở nhà mà bị trì trệ, luôn luôn trong một cái trạng thái tốt nhất và cái nhịp chơi vẫn bảo đảm. Thì tôi nghĩ đấy là một cái cơ sở rất tốt để anh em lên tuyển, kết hợp với tập huấn và thi đấu một cách khoa học, đạt được phong độ điểm rơi rất tốt tại World Cup lần này. trong thể thao điểm rơi rất là tốt và mọi người đều đã chung sức để góp phần giúp đội tuyển quốc gia có một điểm rơi tuyệt vời trong những ngày tháng 9 này.
Vâng, rõ ràng là sự phối hợp giữa Liên đoàn bóng đá Việt Nam và Đài tiếng nói Việt Nam tổ chức thành công nhiều giải đấu thì đã giúp cho phong trào Futsal phát triển mạnh. Qua đó thì chất lượng các giải đấu thuộc hệ thống thi đấu quốc gia cũng đã được nâng lên. Tuy nhiên cũng phải thừa nhận rằng là so với các giải Futsal vô địch quốc gia hàng đầu châu lục và thế giới thì chúng ta vẫn còn một khoảng cách khá xa. Theo ông Lê Hoài Anh thì để Futsal Việt Nam phát triển hơn nữa trong tương lai và tiến gần hơn đến sự chuyên nghiệp của các giải Futsal hàng đầu thế giới thì chúng ta cần đầu tư và có kế hoạch dài hơi như thế nào ạ?
Đây là cái vấn đề mang tính vĩ mô và cần được sự chung tay vào cuộc mạnh mẽ của nhiều nguồn lực xã hội. Trên thực tế, Futsal Việt Nam vẫn còn là một môn thể thao chưa nhận được nhiều sự quan tâm của xã hội, chưa có nhiều câu lạc bộ Futsal có nền tảng vững chắc để tiến lên chuyên nghiệp. Tôi cho rằng là điều đầu tiên chúng ta cần cố gắng để phát triển và cải tiến, nâng cao chất lượng cho giải vô địch quốc gia, tạo cái cơ chế khuyến khích các câu lạc bộ đầu tư có chiều sâu vào công tác đào tạo trẻ để xây dựng nền bóng vững chắc cho tương lai. Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng rất là mong sự quan tâm của nhà nước và các cấp chính quyền, kể cả các địa phương trong việc đầu tư cơ sở vật chất thi đấu dành cho Futsal, đó là những cái yếu tố cơ bản để chúng ta có thể tiến gần hơn với sự phát triển Futsal chuyên nghiệp.
Vâng, còn đối với bệnh viện Quân Huy thì để Futsal Việt Nam tiến gần hơn đến sự chuyên nghiệp của các giải Futsal hàng đầu thế giới thì chúng ta cần phải đầu tư và tập trung vào đâu ạ?
Vâng, bây giờ thì phần ngọn chúng ta đã tốt hơn trước rất nhiều rồi. Và giải vô địch quốc gia Futsal thì cũng rất quy củ. Tôi rất mong muốn là khâu đào tạo trẻ sẽ tốt hơn. Mà đặc biệt là để đào tạo trẻ tốt thì không chỉ từ phong trào, không chỉ từ các cái quận huyện, các cái khu phố, ngõ xóm, mà tôi nghĩ rằng là Futsal trong trường học cũng là một cái hình thức mà chúng ta nên có sự đầu tư. Bởi vì các trường học thường là bây giờ là có nhà thi đấu và có nhà tập rồi, chúng ta phát triển Futsal rất là tốt. Tôi cũng rất mong muốn rằng là ở góc độ một người gắn bó với bóng đá lâu ấy, thì cái sự chơi bóng đá kể cả chơi phong trào nó cũng có một sự chuyên biệt. Chứ bây giờ ở Việt Nam chúng ta là hay có kiểu là anh em bình thường hàng ngày đá với nhau đá sân nhỏ. Nhưng khi cần thì vẫn, các giải đấu thì vẫn tổ chức đá sân lớn. Mà cái tư duy một người đang đá sân nhỏ ra đá sân lớn thì nó cũng ảnh hưởng. Và ngược lại, từ sân lớn vào sân nhỏ thì cũng có những cái nó bị khiếm khuyết. Thành ra là đi các nước bóng đá phát triển thì tôi để ý rằng là kể cả chơi phong trào, ai đã đá sân nhỏ thì chuyên đá sân nhỏ. Còn ai tập sân lớn thì từ bé đã đá sân lớn rồi. Như thế nó có một sự chuyên biệt, nó không bị pha trộn, không bị lẫn lộn. Và như vậy chúng ta cũng sẽ có một nguồn cầu thủ tuyển chọn vào Futsal, một cái đầu vào rất là phong phú. Nó có thể là từ sinh viên học sinh, rồi là từ khắp các cái ngõ xóm của những người mà người ta ngày nào tuần nào cũng đá sân nhỏ, thì lập tức phổ cập Futsal vào sẽ có rất nhiều người có năng khiếu để mà chơi. Bên cạnh đó thì các câu lạc bộ Futsal chúng ta, tôi cũng mong muốn là hệ thống đào tạo trẻ chúng ta sẽ tốt hơn. Thực tế hiện nay chỉ có vài ba đội thôi là có những cái tuyến trẻ đầy đủ, có những cái sự tuyển chọn vào tốt. Thế còn lại là có những đội gọi là đá giải quốc gia thật nhưng mà sát ngày thi đấu mới gom quân. Đấy là cái tình trạng mà thôi thì lúc đầu chúng ta cũng nói rằng là để mà bảo đảm số đội tốt, để mà gây được phong trào thì cũng phải như thế. Nhưng mà dần dần thì rất mong những người đầu tư Futsal sẽ hiểu rằng là bóng đá để mà tốt phải có đào tạo trẻ. Đào tạo trẻ thì nó không chỉ là bảo đảm một cái nguồn lực, chúng ta không phải chuyển nhượng, không phải lấy người của nhau, mà đào tạo trẻ nó còn có nghĩa màu cờ sắc áo nữa. Anh trưởng thành từ đội này lên từ bé, nó khác với cả một cái người mà ở đâu về. Thì tôi rất là mong cái khâu đào tạo trẻ các đội bóng có một sự quan tâm hơn nữa. Và đào tạo trẻ thì gọi là tốn kinh phí, nhưng biết làm căn cơ thì thực ra không tốn, bởi vì chúng ta không mất cái tiền phát sinh do chuyển nhượng, mà cầu thủ của mình cứ đào tạo và qua đó là phát triển lên. Đấy, và tôi nghĩ rằng là bộ giáo dục đào tạo cũng nên quan tâm đến Futsal học đường. Và tôi tin rằng là từ đây sẽ tốt hơn, bởi vì thể thao nói gì nó cần thành tích. Chúng ta đã có thành tích rồi, có thành tích thì có sức hút, có sự quan tâm, thì Futsal học đường nó rất phù hợp với đất nước Việt Nam chúng ta để mà mọi người phát triển. Và hiện nay thì Đông Nam Á, mặc dù gần đây đội tuyển Việt quốc gia của Futsal chúng ta tốt, nhưng mà về sức mạnh Futsal, Việt Nam vẫn đứng số 2 sau Thái Lan. Tôi nghĩ rằng là chúng ta nếu mà có cái gì đó nó còn mơ hồ và chưa cụ thể lắm ấy, thì nên có sự học hỏi, nên sang Thái Lan có cái tham khảo thêm. Bởi vì là ngay cả dưới chân cầu vượt người ta cũng có sân Futsal. Thì tôi nghĩ rằng là đấy, tức là khi mình đã có thành tích tốt thì mình đầu tư một cách rộng khắp như vậy và mình có cái sáng tạo theo cách của Việt Nam thì ta sẽ thành công.
Vâng, xin được cảm ơn những chia sẻ của bình luận viên Quang Huy và ông Lê Hoài Anh. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là hành trình của đội tuyển Futsal Việt Nam tại kỳ World Cup này đã kết thúc, nhưng nó lại mở ra những hy vọng mới cho bóng đá Việt Nam trong tương lai. Biết đâu đấy, với sự rèn giũa, sự cống hiến vì một cờ sắc áo, các cầu thủ Futsal Việt Nam sẽ làm nên kỳ tích ở những kỳ World Cup tiếp theo. Còn với đội tuyển bóng đá Nam quốc gia thì họ vẫn đang trên hành trình tìm tấm vé tham dự một kỳ World Cup, và thành tích của môn bóng đá Futsal chính là động lực và đòn bẩy để đội tuyển Việt Nam quốc gia thi đấu bùng nổ tại vòng loại thứ ba này. Xin chúc cho các đội tuyển bóng đá của chúng ta thi đấu thành công và tiếp tục đem vinh quang về cho Tổ quốc, thỏa lòng mong ước và sự kỳ vọng của hàng triệu trái tim Việt Nam.
Cờ sắc áo hãy chiến thắng, chiến đấu không hề lùi, bóng bay lên là nụ cười nước mắt, bóng bay lên ghi tên những anh hùng. Oh, oh, oh.